vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru man mác êm như sáo diều giặt giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một đoạn trong nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Khánh Ly, một bản nhạc đã sống cùng thời gian hơn 70 năm qua. Uyên Di xin được mượn giai điệu và lời ca bất hủ ấy để mở đầu cho chương trình Chuyện Melbourne tối nay, đúng vào dịp Mother's Day, ngày của mẹ, để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những người mẹ kính yêu. Thưa quý vị, trong cuộc sống, khi đối diện với những điều lớn lao, chúng ta thường cảm thấy mình thật nhỏ bé, thậm chí lung túng, vụng về. Và đối với Uyên Di, tình mẹ chính là một trong những điều không chỉ lớn mà còn vô cùng vĩ đại, bao la. Vĩ đại, bao la, đến nỗi Uyên Di không khỏi bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu để mở lời cho chủ đề hôm nay, một chương trình dành riêng để nói về tình mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Tình mẹ, hai tiếng đơn sơ mà thiêng liêng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong mọi lĩnh vực nghệ thuật, từ điện ảnh, hội họa, điêu khắc, văn chương, thi ca âm nhạc, cho đến những câu ca dao tục ngữ dân gian. Dù ở bất kỳ nền văn hóa nào, thời đại nào, tình mẹ vẫn luôn là biểu tượng của sự hy sinh, bao dung và yêu thương vô điều kiện. Nhưng thôi, không cần phải tìm kiếm đâu xa, không cần phải viện dẫn những tên tuổi lớn hay những tác phẩm nổi tiếng. Tối nay, Uyên Di xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời tâm sự chân thành từ một người phụ nữ bình thường, người đã làm mẹ suốt 30 năm và làm con cũng đã hơn 50 năm, để cùng cảm nhận, chia sẻ và thấm thía hơn những điều giản dị mà sâu sắc về tình mẹ từ chính cuộc đời thật. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe.
Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Em chào chị Đào Nhật ạ.
Chào Yên Di. Đài Nhật cũng chào thính giả của đài SBS.
Chị đã qua Úc được lâu chưa chị?
Chị có Úc đến bây giờ là hơn 40 năm rồi em.
Thì hôm nay mình nói về chủ đề về mẹ để kỷ niệm Mother's Day trong năm 2025. Thì cái câu chuyện của chị Uyên Di nghĩ là nó sẽ rất là đặc biệt, cho nên chị mới muốn chia sẻ với em và với mọi người. Thì câu hỏi đầu tiên là em muốn hỏi chị đó là cái điều gì khiến cho chị muốn nói về mẹ của mình?
Có thể nói là rất nhiều năm đó. Các cụ nói là có nuôi con mới biết, mới hiểu lòng cha mẹ. Nói một chút nha là mẹ chị tên là Nguyệt. Và khi mà theo như chị biết đó, là khi chị chào đời đó, thì ông nội bấm ngón tay thì đã biết là mẹ và chị khắc khẩu. Cực kỳ khác nhau luôn, cho nên đặt tên chị là Nhật. Thì em thấy đó, mặt trăng và mặt trời thì không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc cả. Thì ngay từ ngồi những ngày của chị còn bé đó, chị có luôn cảm thấy là chị không được yêu thương á. Tại vì mẹ chị rất là khắt khe. Chẳng hạn như là chị nhớ là bắt đầu mà chị có trí nhớ một cái đấy, là bao giờ mẹ cũng nhắc thì lúc mình còn bé đó em, thì mình đi là mình đi rất là nhanh mà nhìn mình còn chạy nữa. Thì bao giờ mẹ chị, cái câu của mẹ chị bao giờ cũng là con gái con đứa, con gái con đứa mày đi như là ma đuổi, con gái con đứa mày nói chuyện như là ổn như cái chợ. Thì cái câu con gái con đứa đấy nó in rất là sâu vào trong cái trí của mình đó, cho nên mình luôn luôn mình cảm thấy là hình như là mình không được mẹ yêu thương. Thế nhưng mà rồi rồi sau này đó, khi mình vào đời rồi bắt đầu những người khác luôn luôn khen á, là chị rất là nữ tính, và bắt đầu mình thấy, mình bắt đầu mình dần dần mình mới nhận thức được á, là mẹ đã cho mình những, dạy mình từ rất là bé những cái đức tính, rèn mình á, để mình có được một cái thành con người của mình ngày hôm nay á, mà được rất là nhiều người quý trọng, mà thực sự lúc đó là mình không biết, và mình còn ghét nữa cơ, là bởi vì mình suốt ngày bị mắng ấy. Đó, suốt ngày bị mắng cho nên mình không thích. Thế xong dần dần rồi em cũng thấy đó, thôi thời bao cấp á, thì cuộc sống ngoài Bắc thì nói chung là cũng rất là khó khăn, về vật chất thì thiếu thốn lắm, nhưng mà mẹ luôn luôn đó là thu vén cho gia đình. Và cũng từ mẹ đó thì chẳng như thấy mẹ rất là có hiếu với ông bà nội, ông bà ngoại. Thực sự là chị không thích cái tính hy sinh của mẹ, là bởi vì mẹ hy sinh nhiều quá.
Cho
Đó.
em hỏi chị đó chị, trong gia đình thì chị có được bao nhiêu người anh em?
Nhà chị có tới 5 anh chị em cơ.
Wow, mà
Thì
thời bao cấp khó khăn chị
ba đó, và ba trai hai gái.
ha.
Thì thời bao cấp ở ngoài Bắc đó, thì hồi đó chị còn bé, nhưng mà nói chung là về nó rất là khó khăn bởi bao cấp mà. Thế nhưng mà mẹ luôn luôn tảo tần, và mẹ thì đã buôn bán từ ngày rất là còn bé cơ. Thì mẹ kể chuyện là ngay từ hồi còn bé đã được ông bà cho đi buôn bán rồi, bởi vì hồi đó là chiến tranh đó, rồi tản cư đó, mẹ cũng đã phải sống xa nhà để đi buôn bán, để phụ ông bà lo cho mấy người em của mẹ nữa. Rồi cuộc sống cứ như thế đến khi lấy chồng rồi có con cái, thì luôn luôn cả đời của mẹ đó là những hy sinh. Mà như chị nói đó, là thực sự là chị không thích cái từ hy sinh lắm,
Dạ,
nhưng mà
tại sao
đấy là
chị không
những
thích
gì
từ
chị
hy sinh?
thấy, là bởi vì mình sống cho người khác nhiều quá, mà đôi khi á, mình không biết sống cho mình. Và chẳng hạn như đến bây giờ, khi mà con cái lớn rồi, chẳng hạn như chị trưởng thành rồi, mình nhìn lại mẹ mình thì mình thấy xót
Chị làm em cũng cảm động quá. Đúng là phụ nữ Việt Nam thì luôn luôn được đội cái vương niệm với cái chữ hy sinh lên đầu chị ha. Cho nên là
em.
bị nhiều khi là mình bị ràng buộc bởi cái khái niệm là phải hy sinh và phải biết
Đúng
quên
rồi.
mình đi, thì như vậy mình được mới được người ta quý trọng phải không chị? Nhưng mà cái thời của tụi mình á thì chắc có lẽ khác rồi. Mình biết sống một tí, mình biết hưởng thụ một tí á ha chị. Thành ra khi mà mình nhìn lại đó thì mình thấy mình quá thương những người phụ nữ thời của mẹ mình, thời của bà mình chị
Đúng rồi.
ha. Dạ
Nhưng mà chị thì chị cảm thấy mình may mắn là khi mà chị đến đây thì chị cũng đã mười mấy tuổi rồi, thì
dạ dạ
mình có thể nói là chị trưởng thành ở hải ngoại. Thì bởi vì nhờ có bố mẹ ở rất là gần, luôn luôn nhắc nhở mình đó, cho nên chị cảm thấy mình may mắn đó, là mình cân bằng và mình dung hòa được giữa cái phụ nữ cổ điển
Dạ.
của Việt Nam, những cái giá trị cốt lõi tinh thần gia đình của người Việt xưa. Thì em cũng biết là khi mà mình rời Việt Nam đó, thì làm như tất cả đó, những cái gì về quê hương của mình đó, nó đóng băng ở cái thời điểm đó.
Đúng, dạ
Những
đúng
cái giá trị nhân bản, giá trị về gia đình, về cuộc sống, nó đóng băng ở cái thời điểm đó.
rồi. Dạ.
Từ sau đó đó, và nhờ có mẹ mà chị truyền lại, tiếp tục truyền dạy cho đến bây giờ mà chị vẫn giữ được. Từ sau đó đó, mình lại sống trưởng thành ở Úc, thì mình lại học hỏi được những cái của một phụ nữ hiện đại, tự lập, tự chủ. Cho nên mình cân bằng được cả hai cái đông tây đó, và
Thì
kim cổ nữa.
đến đây thì em sẽ hỏi chị là cái lời khuyên nào mà từ mẹ chị đó khi mà chị trưởng thành ở đất Úc này mà khiến cho chị nhớ và áp dụng cho tới bây giờ.
Đến bây giờ đó, đến bây giờ nhé, là mẹ tụi chị là, thì là nói chung là có thể là lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi, nhưng mà cái mà mẹ luôn nhắc nhở tụi chị đó, là làm cái gì cũng phải làm hết cái tâm nguyện của mình. Bất cứ làm cái gì cũng phải làm hết cái tâm nguyện của mình phải đặt cái tâm mình vào đấy. Thế cho nên chẳng hạn như là mẹ đi, mặc dù việc nhà hay là mẹ chỉ cần đi bác sĩ hay gì đó, mặc dù rất là bận nhưng mà chỉ cần bảo là con phải đi họp là mẹ chỉ thế thôi, thôi cứ đi họp để mẹ tự đi đó. Và mặc dù là em biết là hai cụ không biết tiếng Anh, thế nhưng hai cụ sẵn sàng đón xe bus sẵn sàng tự đi để con cái không bị ảnh hưởng. Bởi vì với mẹ đó, đã đi làm á là mình lãnh lương của người ta, mình phải đóng góp đầy đủ. Cho nên cái tính hay làm đó, và cái tinh thần trách nhiệm á, nó rất là cao, nó cao lắm. Và cho nên đến sau này đó thì không phải với công việc mà với con cái, với gia đình, và kể cả những công việc thiện nguyện, công việc xã hội cũng vậy. Chị thấy là chị đã không tham gia thì thôi, còn chị đã tham gia là chị luôn luôn chỉn chu làm hết sức mình. Mà đó đã là cái mà mẹ truyền dạy lại cho mình, thì mình nó thành một phần của mình rồi.
Và có lẽ là cái đó là cái điểm mà chị có thể tự hào nói rằng chị giống mẹ đúng không? Chị truyền
Có
lại.
rất là nhiều cái đó mà muốn giống mẹ mà không được, cái mà chưa
Chưa
được.
được. Chị cho em xin phép hỏi là mẹ chị năm nay được là bao nhiêu tuổi rồi chị?
Năm nay là 86 mà theo tuổi mụ của Việt Nam là 87 rồi đấy.
87 và
Đó.
bác cũng khỏe hả chị?
Sức khỏe thì cũng không được như xưa nữa, nhưng mà minh mẫn thì vẫn còn, rất là minh mẫn,
Thì cái sinh
vẫn rất
hoạt
là
của bác trong
lấu
gia đình
ăn.
như thế nào chị?
Mẹ chị vẫn đi chợ nè, rồi vẫn tới hội Cao Liên sinh hoạt, vẫn nấu ăn. Và như là chị nói là một tuần là mẹ chị có thể kêu chị ăn một tuần qua ăn chữa 14 bữa ấy. Đó, bởi vì bà rất là thích nấu ăn và thích mọi người nấu ăn cho mọi người, thích lắm. Rồi bà nấu những món Bắc thì rất là chuẩn vị luôn,
Ôi,
cực
bữa nào chắc em phải làm thân với chị nhiều hơn để được ăn những món Bắc chứ. Em rất là thích ăn mấy món ăn mà nó khác cái miền của em đó.
xôi bò nè, hay là bún chả nè, là bà làm cực ngon luôn, và tất cả món Bắc bà
Rồi
làm
chị
rất
có học
ngon.
được mấy món nào không? Học được mấy chiêu nào không?
cái tinh thần yêu bếp núc của chị thì chỉ đi ăn uống nấu nấu ăn này của chị mới học đến chữ ăn thôi, chị chưa học đến chữ nấu, cho nên chị nấu
Ôi
dở
trời. Ôi trời. Thì thôi mà chị còn trẻ mà còn đường đường còn dài. Vẫn có thể bỏ túi được vài món mà đúng không? Thì như vậy em hỏi chị á, là nếu mà chị dành được một ngày trọn vẹn cho mẹ chị á thì chị sẽ làm gì cho mẹ?
Em không thể tưởng tượng đâu. Ngày đơn giản với mẹ là đưa mẹ đi những chỗ mẹ thích, hay là nhiều khi chỉ đơn giản á là ngồi ăn với mẹ, hay là ngồi nghe mẹ nói chuyện thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi, rất là cực kỳ là đơn giản. Và có một điều này đó mà chị cũng muốn chia sẻ với thính giả luôn, là có đôi khi đó cha mẹ không bao giờ đòi hỏi chúng ta bất cứ một điều gì đâu, không bao giờ. Thế nhưng mà có những việc chúng ta làm nhiều khi rất là nhỏ mà cha mẹ lại cực kỳ là cảm động. Như cách đây 3 tuần thì phải. Thì thường thường á, là mỗi khi mà mẹ có việc gì thì tụi chị cũng sẽ thu xếp để lo cho bố mẹ thôi. Thế nhưng mà cách đây 3 tuần thì cũng có một giờ việc nhỏ để cần lo cho mẹ, thì chị nghỉ nguyên một ngày. Sau sau khi lo việc xong rồi đó thì chị nói với mẹ là hôm nay con ở nhà là để lo cho mẹ thế đấy, bây giờ mẹ muốn đi đâu không thì con đưa mẹ đi. Thì nhà thì ở Sunshine, thì hôm đó là ra chợ, mẹ chị đi kêu chị chợ thứ Saint Evans, chợ tới đó xong lại về chợ Sunshine một lần nữa. Nhưng mà mẹ chị rất là vui, và khi mà bà dì chị gọi đó thì mẹ chị rất là hãnh diện là hôm Văn Nhật nó ở nhà là đưa tôi đi nguyên ngày đó. Thì chị cảm thấy là đôi khi chúng ta làm những cái việc chúng ta cảm thấy rất là bình thường, nhưng mà mẹ thì cảm thấy rất là đặc biệt là khi mà mình dành riêng một ngày đó cho mẹ, không nhất thiết phải đợi đến ngày Mother's Day,
Đúng rồi.
mà khi là chúng ta có cơ hội thì chúng ta lên làm, và không phải là làm không mà lên nói cái điều đó nữa, là hôm nay con nghỉ cho mẹ.
Chắc có lẽ là người lớn ở bên đây thì họ họ nhìn thấy cái nhịp sống của mình đó chị rất là bận rộn, mà mình
Đúng
dành được
rồi.
một ngày cho bà, cho những người lớn
Đó.
trong gia đình đó, mà họ biết được như vậy họ rất là quý, tại vì
Đúng rồi.
cái đó mang tới cho họ cảm giác được thương yêu á.
Đúng.
Cho nên là cái đó mình cũng rất là cần thiết cho cái sức khỏe tinh thần của cha mẹ chị
Đúng
ha.
rồi. Mà như chị nói đó, là bởi vì cha mẹ luôn chỉ nghĩ tới hy sinh cho con cái thôi, chứ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện là sẽ kêu con nó nghỉ hay là con nó làm cái gì cho mình, nhất là với cha mẹ chị là không bao giờ các cụ kêu. Thế nhưng mà bây giờ mà chị mới thấy là cái điều đó các cụ rất là trân trọng. Rất là trân trọng, mà cha mẹ thì em cũng biết rồi, cha mẹ thì rồi sẽ già. Cho nên nếu như mà mình có cơ hội thì mình cứ làm thôi.
Bây giờ em hỏi chị thêm một câu nữa hen, mà hỏi không có soạn trước, hai chị em mình không có soạn trước cho nên nó sẽ hơi thử thách cho cái trí nhớ của chị chút xíu nha. Thì chị có cái kỷ niệm nào đặc biệt với mẹ mà làm cho chị nhớ mãi cho tới bây giờ không?
Nhiều lắm. Chị nhớ cái lần đó thì chị và mẹ đi chơi. Lúc đó chị cũng lớn rồi, nhưng lúc đó thì sức khỏe của chị không tốt. Và khi mà mẹ với chị là đi đi du lịch ở về Việt Nam đó, thì ra đến Cát Bà thì mua vé để đi du lịch đi tàu đó. Thì nhưng mà khi mà ra tới nơi đó thì mẹ mới thấy là chỉ trên tàu đó chỉ có mỗi chị và mẹ thôi. Và cái người tàu thì mẹ chị nhất định không đi. Chị hỏi là đâu có sao đâu, mình mua vé rồi thì mình cứ đi. Thì mẹ chị không đi, mẹ chị bảo là chỉ có tao với mày ra đến đấy rồi lỡ được người ta bắt mày đi thì sao. Mà lúc đó là chị đã 50 rồi em.
Chị lúc nào người con cũng là nhỏ bé nhỏ đối với người mẹ hết á.
Nhiều khi ghé thì
Thương
rất buồn cười.
quá
Bây giờ mỗi lần chị nghĩ tới là chị vẫn buồn cười, mà cảm thấy
ha. Ê,
sao
rất là
sao
thương
bây giờ mình
ha.
lớn tới mấy rồi thì mình vẫn cứ cứ là bé
Cứ
bỏng,
cứ là
mẹ
một cô
vẫn
bé
cứ
nhỏ của mẹ
đó,
thôi.
vẫn là bé bỏng, mẹ vẫn cứ luôn luôn bao bọc cho mình ấy mà.
Chị có điều gì mà chị muốn nói với mẹ nhưng chưa từng nói ra không?
Chị muốn nói với mẹ đó là mẹ không cần phải lo cho tụi con nhiều quá nữa, bởi vì tụi con đều đã trưởng thành hết rồi. Mẹ đều có thể an tâm. Chị thì đã ngoài 50 và các anh chị lớn thì cũng đã 70 cả rồi. Thế nhưng mà mẹ vẫn cứ lo. Có thể là đây là cái kết, làm như là sinh ra là mẹ, đã là mẹ rồi thì làm như cái trách nhiệm lo cho con cả đời vậy đó. Mà thực sự thì như chị đã nói là con cái đã lớn hết rồi, bà không cần phải lo nghĩ nhiều đến như thế nữa. Thế nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ bà vẫn lo như thường
Nhiều khi cái đó, cái lo là niềm vui của bà không chừng chị ha.
Thì đúng, cái đó là niềm vui của bà, cái chăm chăm sóc con cái, con cháu cũng là niềm vui của bà luôn.
Rồi đến đây em rất là cảm ơn chia sẻ của chị Đào Nhật, và em kính chúc cho sức khỏe của bác gái luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh, tâm trí minh mẫn và sống một cuộc sống rất là hạnh phúc với con cháu chị hen.
Cảm ơn em rất nhiều.
Dạ
Chào em nha.
dạ
Và
em
chào
chào
thính giả luôn.
Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đặc biệt nhân ngày nhớ ơn mẹ hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những chia sẻ chân thành, dễ thương của chị Đào Nhật về người mẹ thân yêu cùng giai điệu da diết của nhạc phẩm Lòng Mẹ đã phần nào chạm đến trái tim của quý thính giả. Phúc cho ai còn mẹ, phước cho ai còn cha, bao la như biển cả, cao xanh như rừng già. Hãy đặt tay lên ngực, thở một hơi thật sâu và lặng lẽ nhớ về thời thơ ấu, nơi có bầu sữa mẹ ngọt ngào, có tiếng ru, có vòng tay ấm. Dù mẹ còn hay đã khuất, mẹ vẫn luôn hiện hữu trong lời kinh, trong hương nhang, trầm mặc, trong từng nỗi nhớ dịu dàng. Ai đã nuôi ta bằng nghĩa, dưỡng ta bằng tình, ấy chính là mẹ, một đời lặng thầm, chan hòa giữa cuộc đời đầy biến động. Xin kính chúc quý thính giả một ngày thật trọn vẹn yêu thương và ấm áp bên gia đình, bên người mẹ thân yêu của mình. Happy Mother's Day. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Con sao gánh hết không lao một đời, bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếm giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Để sau người gánh chính là con.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.